Phần 3. Toàn tâm hướng đến trí tuệ. 6. Tinh thần thực hành. Khi hồi tưởng lại, tôi mới thấy rõ rằng thầy của mình, Sayadaw Sweumin, đã có những kế hoạch cho tôi trong những năm trước đây mà tôi không hề nhận ra. Cho tới một năm sau khi tôi xuất gia lần cuối, kế hoạch của thầy mới dần lộ diện. Thầy muốn tôi giảng pháp vì thầy dự định sẽ ngưng không giảng nữa và để tôi làm thay thầy trong vai trò này. Khi chúng tôi đi thăm một tu viện trong rừng ở Banbowegon, vùng Monstate, thầy yêu cầu tôi phụ trách buổi hỏi đáp giữa các hành giả và tu sĩ. Mỗi ngày vào lúc 4 giờ chiều, khoảng 200 cư sĩ và tu sĩ đến tu viện tham gia các buổi hỏi đáp này. Sau buổi đầu tiên, tôi xin thầy nhận xét về những gì đã diễn ra, nhưng thầy không nói gì cả. Tôi hiểu đó là dấu hiệu hài lòng. Từ đó, nghiệp giảng pháp của tôi tiếp diễn. Không lâu sau đó, thầy yêu cầu tôi dạy một nhóm các tu sĩ tại trung tâm Sweumin cũ. Vài người trong số họ không dễ chấp nhận việc này, vì họ là những tu sĩ lâu năm hơn tôi. Tôi chưa từng nghĩ đến việc trở thành thiền sư. Tất cả những gì tôi muốn là xuất gia và vào một tu viện trong rừng nào đó để hành thiền. Nhưng thầy tôi nói, tại sao lại muốn vào rừng? Con sẽ làm gì ở đó? Con có thể thực hành ở bất cứ đâu. Vì thế, thầy đã có kế hoạch này. Thầy muốn ngừng việc dạy thiền, nên khi thấy tôi có thể đảm nhận việc giảng dạy, thầy biết rằng đó chính là lúc thầy có thể ngừng công việc lại. Thầy là người rất thông minh, một con người rất đặc biệt, đã để lại những ảnh hưởng lớn lao trong cuộc đời của tôi. Thầy hiểu tôi nhiều hơn tôi hiểu bản thân mình. Trong cả thế giới này, chỉ duy nhất thầy hiểu tôi. Ngay cả cha tôi cũng không hiểu được tôi nhiều như thầy. Tôi rất nhớ thầy. Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một thiền sư hay một vị thầy. Tôi là một hành giả và tôi chỉ thích chia sẻ kinh nghiệm với các hành giả khác để từ những gì nghe được, khi quay trở về họ có thể tự ứng dụng theo cách riêng vào quá trình thực hành của mình. Làm sao một hành giả thực sự hiểu những gì tôi đã kinh nghiệm được? Với các hành giả, kinh nghiệm của tôi chỉ là ý niệm. Tuy nhiên, nếu anh ấy hoặc cô ấy có thể ứng dụng một vài hướng dẫn mà tôi đã sử dụng và biết là có hiệu quả, thì anh ấy hoặc cô ấy chắc chắn sẽ tiến bộ. Nói vậy không có nghĩa là sự nỗ lực và lòng tin cần phải có ở mỗi hành giả là giống nhau. Nó còn tùy thuộc vào việc họ đang ở giai đoạn nào trong pháp hành của mình. Khi bắt đầu, nỗ lực và lòng tin chủ yếu đến từ góc độ cá nhân. Đó là mức độ của cái tôi. Đối với hầu hết các hành giả, khởi đầu của hiểu biết đến từ việc tin vào những gì họ nghe được từ tôi, sau đó áp dụng bằng cách sử dụng công cụ chánh niệm và chánh tinh tấn, và điều này sẽ dẫn đến chánh kiến. Từ góc nhìn của chánh kiến này, nếu sự hứng thú và tìm tòi được áp dụng đúng cách, thì ngày càng có nhiều trí tuệ được phát lộ. Trí tuệ khi đó sẽ là nhân tố thúc đẩy những nỗ lực của hành giả. Sau đó, nỗ lực đến lượt nó lại thúc đẩy để hành giả có hiểu biết hơn nữa. Qua đó đem lại cho họ sức bật và động lực để tiến xa hơn trong pháp hành. 7. Tâm thiền. Tại sao tâm đau khổ? Tại sao tâm si mê? Tâm si mê vận hành thế nào? Những câu hỏi này chỉ có thể được trả lời bằng cách nghiên cứu tỉ mỉ và hiểu được đặc tính của các trạng thái tinh thần và bản chất của danh sắc, thân, tâm, ý thức. Chỉ khi đó, tâm mới hiểu được vô thường, khổ và vô ngã một cách sâu sắc. Vì vậy, nếu bạn tiếp tục thực hành, thì chánh niệm sẽ có mặt một cách tự nhiên và sự hiểu biết các trạng thái tâm trên sẽ xuất hiện. Tư tưởng của thiền quán không phải là tôi đang thiền, mà là việc hành thiền đang diễn ra tự nhiên. Bất kỳ lúc nào tâm trở nên cân bằng thì sự hiểu biết sẽ sinh khởi tự nhiên. Không phải là tôi đang thiền, mà là việc hành thiền đang diễn ra. Lúc đó, sự hiểu biết trở nên sâu sắc hơn. Khi tuệ minh sát sinh khởi trong tâm tôi, cách tôi nhìn thực tại hoàn toàn thay đổi. Những hiểu biết rất sâu xuất hiện. Do hiểu biết sâu sắc này, sự hứng thú của tôi đối với pháp hành được kích thích và tôi muốn hiểu biết nhiều hơn. Tôi có một động lực lớn lao để liên tục thực hành. Bạn không thể chủ động tạo nên điều này. Nó xảy ra tự nhiên. Các duyên đã đầy đủ để hiểu biết này xuất hiện. Tâm tìm thấy sự cân bằng mà không cần một nỗ lực kiểm soát nào. Không có cái tôi nào ở đó, hoàn toàn vô ngã. Loại hiểu biết này sinh khởi phụ thuộc vào nhiều thứ. Tự nhiên, các duyên, đối tượng, tâm chánh niệm mạnh lên hay yếu đi. Nhưng chủ yếu là tâm trở nên cân bằng và bức màn che phủ được đẩy lùi. Trí tuệ sẽ sinh khởi. Có một lần tôi đi du ngoạn đến chùa Swedagon. Trên đường đi, tôi dừng lại và quan sát ngôi chùa từ xa. Chuyện này diễn ra trước khi tôi kinh nghiệm được tuệ minh sát. Nhưng từ những hiểu biết có sẵn, tôi nhận ra tâm mình đang quan sát ngôi chùa theo một cách mới lạ. Sau khi vào chùa và ở lại một lúc, tôi quay về, dừng chân ở đúng điểm dừng trước và quan sát ngôi chùa lần nữa. Lần này, cái nhìn của tôi lại hoàn toàn khác biệt so với lần trước. Thật là kỳ lạ. Tại sao chuyện này xảy ra? Sau đó, tôi nhận ra tưởng Sanya đang làm việc theo cách rất rõ ràng. Nó chỉ chọn những gì nó thích thú mà không chịu sự kiểm soát nào của bản ngã. Đây là một kinh nghiệm mới mẻ. Đây chính là tự nhiên nhận thấy được chính nó. Việc hành thiền đang tự động diễn ra. Vì thế, mỗi lần hiểu biết sinh khởi, sự hứng thú với pháp hành được kích thích và trở nên mạnh hơn. Trong một lần khác, tôi đang xem TV. Chánh niệm đang hiện diện nhưng không sắc bén lắm, chỉ là chánh niệm nhẹ nhàng thôi. Bất thình lình, tâm tôi nhận ra việc quan sát và nhận biết đang diễn ra theo cách chưa từng có. Lúc đó, tôi có một hiểu biết rất sâu về vô thường từ kinh nghiệm này và con đường phía trước bất ngờ trở nên rất rõ ràng trong tôi. Tâm tôi nhận ra điều tôi đang thấy là hoàn toàn mới. Tôi không chủ động cố gắng hành thiền, nhưng việc hành thiền đang diễn ra mà không có cái tôi nào tham dự. Nó xảy ra vì tôi đơn giản là đang xem TV với một ít chánh niệm. Khi các duyên đã đủ đầy và tâm ở trạng thái cân bằng, hiểu biết có thể sinh khởi theo những cách ít mong đợi nhất. Một hành giả ở trung tâm chúng tôi trong một buổi trình pháp đã mô tả cách tâm thiền của anh ấy thay đổi theo hoàn cảnh như thế nào. Khi anh ấy ở trong phòng một mình, tâm anh ta êm đềm, tĩnh lặng. Chỉ cần chánh niệm nhẹ nhàng để giữ sự cân bằng. Khi anh ấy rời phòng của mình và tham gia thiền hành hoặc chuyện trò cùng với các hành giả khác, tâm thiền của anh ấy bắt đầu kích động. Điều này đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn một chút để duy trì chánh niệm và giữ tâm cân bằng. Bởi vì chánh niệm của anh ấy đã trở nên bén nhạy hơn và hoạt bát hơn khi thực hành liên tục, nên anh ấy có thể nhận ra những thay đổi vi tế này trong tâm. Các tình huống thế này không xảy ra thường xuyên. Đối với nhiều hành giả, họ có thể rời phòng mình hoặc thiền đường mà không hề nhận ra sự chuyển trạng thái từ chánh niệm sang thất niệm. Trước khi họ nhận ra, tâm đã rơi vào trạng thái bị kích động và những phiền não đã tràn ngập. Việc duy trì chánh niệm là rất quan trọng khi chúng ta làm bất cứ điều gì. Khi chúng ta thấy tâm mình bám vào một ý niệm và trở nên kích động, hãy nhận diện mà không phán xét ý niệm đó tốt hay xấu, rồi đưa chánh niệm hướng về các cảm xúc trong tâm hoặc các cảm giác trên thân. Thực hành như vậy thường xuyên, đến một lúc nào đó, nó sẽ trở thành phản xạ tự động, một quá trình tự nhiên thứ hai. Khi đó, việc hành thiền diễn ra theo nhịp riêng của nó. Khi chánh niệm được giữ liên tục, thì dần dần nó sẽ trở thành phẩm chất nổi trội nhất trong tâm. Đây chính là thứ chúng ta đang cố gắng dung trồng. Cảm xúc hay suy nghĩ cũng trở nên khá rõ rệt. Chúng ta nhận diện được chúng vì chánh niệm đã ngày càng sắc bén hơn. Khi ở nhà thay vì ở trong các khóa tu, tâm thường xuyên bị kích động. Nó luôn chịu áp lực phải hoàn thành công việc. Có một sự háo hức thúc đẩy phía sau nó. Bạn có thể cảm nhận được điều này. Bạn có thể cảm nhận được tâm đang thư giãn hay căng thẳng. Khi thư giãn, tâm trở nên rộng mở hơn. Trong trạng thái này, tâm sẽ dễ quan sát các đề mục hơn. Khi đó, có thể thấy rõ rằng các đối tượng không phải là tôi. Nhưng chúng ta vẫn đồng hóa mình với tâm biết vì vẫn tồn tại các ý niệm, tôi đang chánh niệm, tôi đang hành thiền. Chỉ khi chúng ta bắt đầu hay biết có sự chánh niệm thì chúng ta mới thấy chánh niệm đang tự làm việc của nó. Chánh niệm không phải là tôi. Bởi vì chánh niệm ở trong tâm nên khi nhận biết được nó, bạn sẽ sớm nhận biết được các tâm khác. Bạn sẽ hướng về phía tâm và lúc này bạn có thể hay biết mọi thứ khác xảy ra trong tâm. Điều này mở ra cơ hội đạt được hiểu biết về những khía cạnh khác của tâm mà trước đây chúng ta biết rất ít. Khi chánh niệm trên chánh niệm, chúng ta đang thực hành theo một cách rất khác biệt so với việc chánh niệm trên các đề mục khác. Chúng ta dùng ít năng lượng hơn. Trước khi điều này có thể xảy ra, chúng ta phải trải qua quá trình thu thập hiểu biết về những gì thực sự đưa đến việc chánh niệm trên chánh niệm. Thực hành thiện xảo là thực sự nhận biết được quá trình đó và biết nó thật rõ. Điều này bao gồm cả việc chấp nhận những thời điểm chánh niệm có vẻ như không quan trọng cho đến khi chúng ta hiểu được cái gì mang đến chánh niệm và sự trong sáng cho tâm. Sự chấp nhận này bao gồm chấp nhận cả việc quay về mức chánh niệm cơ bản lẫn những thời điểm chánh niệm tuyệt vời, vốn không kéo dài. Chúng ta học đi học lại những bài học này cho đến khi chánh niệm kéo dài một cách ổn định hơn. Khi hiểu được chánh niệm, chúng ta thậm chí không cần phải cố gắng, nó sẽ tự động xảy ra. Chúng ta không thể tập trung vào chánh niệm. Tại sao? Bởi vì nó không ở đâu cả, không có chỗ nào dành riêng cho nó. Do đó, một khi hiểu được chánh niệm, không cần phải tập trung vào nó. Nếu bạn tập trung, nghĩa là bạn đã cho nó thời gian, không gian, nơi chốn cụ thể, cũng có nghĩa là khái niệm đã xem vào. Tôi phải nhấn mạnh lại lần nữa, tôi không muốn bạn tập trung quá mức vào một đề mục. Chỉ nên chánh niệm nhẹ nhàng, không phải vào một đề mục mà trên bất kỳ đề mục nào xuất hiện, trên bất kỳ cửa giác quan nào vào mỗi thời điểm và biết là mình đang chánh niệm. Chúng ta không rà quét hoặc đi tìm kiếm đề mục. Mỗi hành giả sẽ có cách tiếp cận đề mục khác nhau. Đối với nhiều người, tùy theo năng lực thực hành, thì thiện xảo có nghĩa là khởi đầu với một đề mục, nhưng biết rằng nhận diện các đề mục khác khi chúng xuất hiện là cần thiết. Tôi muốn nhấn mạnh rằng điều quan trọng nhất là không dính mắc vào bất kỳ đề mục nào một khi những đề mục khác xuất hiện. Khi chúng ta đã có chánh niệm và kinh nghiệm thực hành vững chắc, có một mối nguy hiểm xuất hiện. Đó là bạn cho rằng mình đã có đủ sự hiểu biết. Đây là vấn đề mà nhiều hành giả mắc phải khi tiến bộ trong thực hành. Nó là một dạng của si mê. Hành giả rất dễ rơi vào trạng thái không còn hứng thú hay quan tâm gì tới pháp hành. Mặc dù vẫn có chánh niệm, tỉnh táo và có sự cân bằng trong tâm, nhưng bạn không hứng thú lắm với những gì đang diễn ra trong tâm. Việc thực hành bị ngưng trệ, không thể tiến triển. Các phương pháp cũ để đối phó với tâm không đem lại sự hứng thú và bản thân pháp hành trở nên vô vị. Do đó, ở mức độ vi tế, các phiền não đang lẫn trốn và đau khổ đang diễn ra. Đã có sẵn một mức độ hiểu biết về đau khổ, bản thân nó là trí tuệ. Chúng ta có thể dùng trí tuệ này để dẫn đường. Nhận biết thực tại không bao giờ là vô vị, vì đó là công việc chúng ta làm cả đời. Vậy làm sao chúng ta có thể sử dụng trí tuệ này để tạo nên sự hứng thú và tìm thấy động lực tiến bộ trong pháp hành? Chúng ta bắt đầu công việc với chính chánh niệm. Nếu nghiên cứu xem chuyện gì đang xảy ra trong tâm, bạn có thể sẽ thấy chánh niệm của mình đã trở nên quá lơi lỏng, nên bạn sẽ muốn thêm chút lực đẩy đằng sau. Tôi phải nhấn mạnh kỹ chỗ này rằng, quan trọng là đừng làm một cách thái quá, đừng đi tìm đề mục, đừng thúc ép mình quá mức. Chỉ vận dụng một ít nỗ lực hoặc một ít hứng thú vào việc thực hành chánh niệm mà thôi. Theo thời gian, tâm sẽ quen với chuyện làm việc cùng với tâm chánh niệm sắc bén hơn này. Nó sẽ trở nên tự nhiên và cần ít sự cố gắng hơn. Cũng giống như cơ thể trở nên quen thuộc với khối lượng nặng khi tập gym. Tâm lúc này bắt đầu thấy những thứ mà trước kia không thấy hoặc không biết đến, khiến cho tâm hứng thú hơn và khao khát hiểu biết nhiều hơn. Chính điều này sau đó sẽ tạo điều kiện cho những trí tuệ sâu xa hơn được sinh khởi. Khi làm việc với chánh niệm theo cách này, điều quan trọng là cho phép trí tuệ dẫn dắt và chỉ ra điều gì cần làm để khuấy động sự hứng thú và giữ cho mọi thứ tiến triển. Nếu bạn có chút ít hiểu biết, đừng trở nên lười biếng, hãy duy trì nó, hãy sử dụng nó. Chẳng có ý nghĩa gì khi bạn sống trong một căn hộ áp mái nhưng lại che hết rèm lại. Sao không kéo rèm lên và tận hưởng cảnh đẹp xung quanh? Các hành giả thường hỏi về kinh nghiệm thực hành của tôi và những gì họ có thể gặp phải khi đi xa hơn trong pháp hành. Tôi phải luôn thận trọng khi nói với họ. Nếu tôi có một kinh nghiệm có liên quan trực tiếp đến họ thì không sao. Ví dụ như kinh nghiệm trầm cảm, việc thuật lại những chuyện này sẽ rất có ích. Nếu tôi nói quá nhiều về những thứ mà họ chưa gặp phải thì họ sẽ không hiểu. Điều này đem lại sợ hãi, ngờ vực hoặc thậm chí họ còn trông đợi sẽ đạt được hiểu biết tương tự. Do đó, tôi cố gắng không nói quá nhiều về kinh nghiệm của mình. Sự hiểu biết của mỗi hành giả sẽ sinh khởi theo cách độc nhất và các duyên để những hiểu biết này phát lộ là khác nhau. Vì vậy, tôi không thể tự tin nói được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đối với từng hành giả. Tôi có thể nhận ra trong pháp hành của họ những yếu tố nhất định mà tôi từng gặp phải, nhưng điều gì xảy ra tiếp theo thì tôi không chắc được. Với bản thân, tôi có thể nói rằng chuyện đã xảy ra thế này. Nhưng đối với bạn thì còn tùy thuộc vào phẩm chất tâm và tính cách của bạn, nên tôi không khẳng định được chắc chắn. Chúng ta biết mục đích tối hậu là thanh lọc hoàn toàn tâm mình, nhưng cách để đến được đó và tốc độ tiến triển ra sao là hoàn toàn khác nhau trong mỗi chúng ta. Đức Phật, với trí tuệ thâm sâu của Ngài, trao lại những lời hướng dẫn để chúng ta thực hành nhằm hướng đến mục tiêu cuối cùng, nhưng tất cả chỉ là hướng dẫn thôi. Những kinh nghiệm mà bạn có thể gặp và cách mà bạn thực hành là độc nhất. Ví dụ như, bạn và hàng xóm quyết định chia sẻ một thùng cây giống cà chua. Anh ấy có một vụ mùa bội thu, còn bạn cũng có một vụ mùa tốt, nhưng không bằng của anh ấy. Điều này phụ thuộc vào các điều kiện như ánh sáng, nước, đất, bóng mát, phân bón, vân vân, cũng như loại cây trồng mà bạn thu hoạch. Và tất nhiên, chúng sẽ sinh trưởng theo tốc độ riêng của chúng. Điều này cũng giống như tâm thiền. Sau tất cả, bản thân nó cũng là tự nhiên. Nếu chúng ta cung cấp các điều kiện đúng, hiểu biết sẽ tự xuất hiện. Hiểu biết đúng sẽ xảy ra khi tâm cân bằng và các duyên có mặt đầy đủ. Các duyên cho trí tuệ, sự hiểu biết. Chúng ta có thể đọc cả ngàn chữ hoặc nặng óc suy nghĩ tìm cách làm cho tâm cân bằng và dán màn trí tuệ. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn phải hành thiền và tạo duyên để nó xảy ra. Tâm thiền vượt lên trên ngôn từ, vượt lên trên lý lẽ, vượt trên bản ngã. Nó yên lặng và tĩnh mịch. Thực tại quy ước, conceptual reality, phải được hiểu ở một mức độ nào đó, thì khi đó chúng ta mới nói được là chúng ta đang thực sự hành thiền. Việc hành thiền đang diễn ra. Tự nhiên đang nhận biết lấy chính nó. Cho đến bây giờ, chúng ta đã xem xét nhiều lần những điều kiện để cho việc hành thiền thực sự diễn ra. Chỉ khi hiểu được chính đau khổ của mình và quá trình nó được hình thành thế nào, thì chúng ta mới có thể tạo nên các duyên đúng để trí tuệ sinh khởi trong tâm. Khi tôi bị trầm cảm ở mức độ nặng nề nhất, tôi chẳng còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đối diện với chính sự đau khổ của mình. Và chỉ tới lúc ấy, tâm tôi mới bắt đầu cảm thấy hứng thú và tìm kiếm nguyên do tại sao sự đau khổ phát sinh. Việc hành thiền thường được chúng ta lựa chọn cuối cùng khi đã thấy rằng tất cả cách khác không có tác dụng. Cuối cùng, Khi chúng ta nhận ra rằng thực tại quy ước và thực tại tối hậu vận hành song song với nhau, cùng tồn tại và thực chất chỉ là một thực tại, tâm chúng ta bắt đầu trở nên cân bằng, chuẩn bị nền móng cho trí tuệ sinh khởi. Chỉ do sự dính mắc vào các khái niệm trong tâm mà chúng ta phiền não. Khi thấy được điều này, chúng ta bắt đầu hiểu thiền thực sự là gì. Đó là khi các duyên cần thiết để có hiểu biết hội tụ. Chúng ta có thể tiếp xúc với một ý tưởng hoặc khái niệm rất nhiều lần. Nhưng nếu lúc đó chúng ta không ở trong một điều kiện thích hợp của tâm hoặc vì lý do nào đó không dễ tiếp nhận nó, thì chúng ta sẽ không có hiểu biết. Ví dụ, chúng ta ngửi thấy mùi hàng ngày, nên chúng ta coi nó là mặc nhiên. Chúng ta có thể ngửi cùng một mùi ngày này qua ngày khác, nhưng không có nhận thức gì rõ ràng. Nhưng khi tâm đạt đến trạng thái cân bằng do hội đủ các duyên, thì bất thình lình bạn có thể ngửi được nó. À, mình sát tuệ. Đối tượng có thể rất đơn giản, nhưng sự hiểu biết có thể rất sâu. Một ngày nọ, tôi đang ở chỗ làm và hành thiền như mọi lần. Sau đó, tôi về nhà và tắm rửa. Vào thời điểm đó, tôi không chủ động cố gắng hành thiền, nhưng tâm tôi bình lặng và dễ lĩnh hội. Khi tắm, tôi nhặt cục xà bông lên và ngửi nó. Bất thình lình một câu hỏi ập tới. Tại sao mũi có thể nhận biết được mùi? Tôi hiểu rất sâu sắc rằng đây là mối quan hệ nhân quả và đây là đường lối duy nhất của tự nhiên. Bản chất vô ngã của sự việc ấn tượng mạnh đến nỗi khiến tôi sửng sốt. Sau khi tắm xong, tôi đến chỗ mấy người em trai tôi và nói: cậu có biết là cậu chỉ ngửi được với mũi không? Khi tôi nói với thầy tôi về điều này, thầy bảo: khi con hiểu được điều gì, đừng đi khắp nơi nói với mọi người như thế. Nếu không, họ sẽ nghĩ con bị điên đó. Vậy tại sao nó lại đáng kinh ngạc đến thế? Chúng ta đều biết là mình chỉ ngửi được bằng mũi. Tất cả mọi người biết chuyện đó, nhưng mức độ hiểu biết thì khác nhau. Các đối tượng mà ta tiếp xúc đều giống nhau. 6 đối tượng của giác quan luôn như nhau. Nhưng khi tâm đã sẵn sàng và nhận ra một điều gì, thì đó là khi trí tuệ có thể phát triển lên một mức độ hoàn toàn mới. Khi tôi nói hãy hành thiền, thì ý tôi thực sự là chúng ta hãy đơn giản lùi lại và để tâm làm công việc của nó, đó là hành thiền. Đây là điều tâm làm, là bản chất tự nhiên của nó. Khi tôi đi tắm và có tuệ minh sát về mùi, lúc đó đơn thuần là tâm đang làm công việc của nó. Khi có chánh niệm, chúng ta cho phép tâm làm việc của chính nó. Chúng ta đang tạo ra không gian cho việc này diễn ra. Khi chúng ta có thái độ đúng, đó là không mong cầu kết quả và không cố kiểm soát kinh nghiệm của mình, thì tâm mới có thể làm việc của nó được. Ngoài ra, có một điều cần thiết khác là sự tỉnh giác. Sampajanya, nghĩa là tâm phải biết rõ điều nó đang làm. Trí tuệ hoạt động và nhận thức thấu đáo mọi kinh nghiệm. Điều này cho phép đưa ra các lựa chọn thiện lành trong mọi thời điểm. Chúng ta chánh niệm, nhưng chỉ mình chánh niệm không thì chưa đủ, do chưa có sự thấu hiểu. Trí tuệ phải hoạt động và làm việc cùng với chánh niệm. Satisampajanya hay chánh niệm, tỉnh giác. Vì vậy, nhiệm vụ của hành giả là luôn giữ chánh niệm và chánh kiến. Tôi đã nói đủ nhiều về chánh niệm, nhưng với chánh kiến thì chúng ta sẽ không biết nói đến bao giờ cho đủ, vì nó luôn luôn thay đổi và sẽ tiếp tục thay đổi cho tới lúc tâm hoàn toàn trong sạch. Nếu thực hành đúng cách thì cuộc sống sẽ luôn tươi mới và thú vị, bởi vì chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều điều hơn. Chúng ta đang quan sát tự nhiên diễn ra theo một cách sâu sắc nhất có thể. Đây là tự nhiên đang kinh nghiệm chính tự nhiên.